là tôi đề nghị là sẽ để dành một phút mặc niệm để đem cái tâm thanh tịnh của toàn thể đại chúng hướng về Hòa Thượng. Cho nên rồi chúng ta sẽ để dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng. Hòa Thượng được là hoan hỷ và vui vẻ tiêu giao ở Phật Quốc và hộ trì cái việc Phật sự của chúng ta. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tôi sẽ thông báo cho ngài sinh hoạt đầu năm Canh Tị. Điểm thứ ba là tôi sẽ thông báo về cái việc mà đại chúng muốn đi thăm tôi ở Thảo Hội à. Điểm thứ tư là tôi triển khai những cái ý của những cái lời chúc phúc của tôi đến đại chúng. Điểm thứ năm là tôi đề nghị cái này là nên giải đáp về nghi tình. Những cái nghi tình gì đó đại chúng mấy lúc nay về việc học hành chánh pháp, về việc tu tập của bản thân, về việc nghe dư luận người ta nói như thế này, người ta nói đạo Phật là phải như thế này, là tang lễ phải như thế kia, cúng kính dỗ ông bà phải như thế nọ, hay là tất nhất là phải làm thế nào, vân vân. Nên là tất cả những cái nghi tình nào mà đại chúng thấy là bây giờ nên chuẩn bị, thì đây mình sẽ có cái mục gọi là giải đáp nghi tình. Rồi cái mục thứ sáu thì lúc bây giờ thì thoải mái để mà kết thúc, để mà chúc tụng và chấm dứt buổi sinh hoạt tất nhiên. Hôm nay mình gọi là buổi tất niên của mình đi ha. Đấy. Thế thì bây giờ nó như thế này. Chúng ta làm việc theo cái chương trình. Bây giờ bắt đầu niệm Phật. Và giống như bình thường, giờ sau cái niệm Phật đó, theo cái sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ có một phút mà hồi để hứa là mặc niệm ha, để hướng cái tâm thanh tịnh của mình đến chúc mừng Hòa Thượng cao năm Phật Quốc. Bây giờ bắt đầu niệm Phật trước đi như thường lệ. Xin chút nói là hôm nay là mấy ha? Bữa nay là ngày 7 tháng 1 năm 2000. Năm 2001 à? Ngày 7 tháng 1 năm 2001. Tất cả chúng ta đều hãnh diện cái 01 đó. Là vì chúng ta sống được hai cái thế kỷ đó nha. Như sinh hoạt như thường lệ. Nhưng mà có cái điểm là chúng ta sẽ thực hiện theo cái tiết mục mà tôi vừa đề xuất ra, là trong đó có cái phút mặc niệm. Bây giờ xin bắt đầu niệm Phật và bắt đầu theo chương trình. Thanh tịnh để quay về Hòa Thượng, vui mừng rằng Hòa Thượng cao năng Phật Quốc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Phúc mặc niệm chấm dứt. Thành thật mà nói, đạo Phật nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Thật tế lý địa là bất thọ nhất cần, sinh diệt môn trung là bất xả nhất pháp. Nếu về mặt chân đế thì hòa thượng diễn diễn ra đi là chuyện rất là bình thường, lẽ ra không có được tu thân là vì tùy tận chân lý mà. Ở cái ca xưa kia gọi là bậc giác ngộ vô thượng bồ đề mà cũng vẫn tùy thuận chân lý, tới 80 tuổi cũng niết bàn. Cái gì hòa thượng Vĩnh Nghiêm cũng đúng 80 tuổi, ngang bằng với tuổi của Đức Thế Tôn ta, cũng nhập niết bàn. Cho nên trên mặt đạo lý chân đế là lẽ ra chúng ta không được nói tu sót gì hết, vì lẽ là tùy thuận chân lý. Có thương đi nữa chẳng qua là nó biểu lộ tấm lòng vô minh dày đặc vậy thôi, không hiểu được chân lý mà thôi. Chứ còn nhận thức được chân lý thì không có gì là thương xót, là khóc lóc, là khổ đau gì hết. Tuy nhiên về mặt tục đế sinh diệt đó mà, chúng ta không khỏi là không đậm ngủ. Tôi về đây tôi thấy vắng bóng hòa thượng, tôi biết. Mặc dù là không phải mỗi lần tôi đến đây là tôi gặp hòa thượng liền đâu, nhưng mà khi mà cái đám của hòa thượng qua rồi đó mà, tôi đến đây trong lòng tôi tự biết rằng là vắng bóng hòa thượng. Cho nên ví dụ như ngày hôm qua mà tôi xuống đây thì đến ngoài chỗ cái tháp là tôi thắp nhang cho hòa thượng trước. Tôi nhìn cái chân dung một chút, nó vẫn đậm ngùi nhá, vẫn có tiếc thương nhá. Một bậc cao tăng hiền lành, thương xót học trò, xuất gia cũng như tại gia, có những lúc học hành đông đảo có thiệt, cũng có ồn ào, nhưng mà ồn ào mà hòa thượng vẫn bằng lòng, là vì cái hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên cái ồn ào đó không đủ làm cho hòa thượng buồn, mà đó là cái cớ. Nếu không có cái ồn ào đó là cái điều kiện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, chuyển dương chánh pháp, trực diện tiền năng nó không có. Mà mất đi cái đó là ý nghĩa của một vị hòa thượng cao tăng như vậy không còn nữa. Do vậy mà suốt mười mấy năm trường Phật học ở đây, hòa thượng vẫn thương tất cả mọi học trò, kể cả có những cái cậu học trò hơi khó dạy, mà hòa thượng vẫn nhẹ nhàng vui vẻ, không có một điều tất cứ nào nặng nề gì hết. Cũng như cái lớp học ở đây cũng vậy đó chứ, có những khi là xe cộ dựng trên chùa rồi mất trật tự, rồi cũng có những cái nghĩa là tức là không được bằng lòng. Nếu mà lấy cái tâm niệm bình thường á, nhưng mà hòa thượng cũng cho nhắc nhở để cho có trật tự vậy thôi, chứ còn không có cái ý niệm nào có giới buộc bực gì hết. Đó là cái đức rất là kính quý. Một vị cao tăng như thế mình dễ gì mà có. Cho nên là về mặt mà tình cảm là mình vẫn thấy mất mặt, vẫn thấy mất mặt, vẫn thấy nao nao trong lòng. Nhưng mà đều là đệ tử Phật đó mà, học Phật rồi đó, phải lấy lý trí mà thắng. Đừng đau thương, đừng là bi lụy gì hết. Chứ mà mình còn nao nao, mình còn bi lụy, mà mình càng bi lụy càng nhiều, thì chứng tỏ rằng là cái trình độ tu học của mình còn yếu lắm. Cho nên là chúng ta phải biết về mặt chân đế, mặt tục đế, hai cái nó khác nhau. Lý trí để nhận thức chân lý khác, mà còn tình cảm của một con người nó vẫn còn. Do vậy cho nên chúng ta còn phải phấn đấu, còn phải tu tập tiếp tục, cho nên chúng ta chưa ổn đâu, chưa thôi tu tập, chưa lôi cảnh giác được đâu. Tôi vẫn thấy mất mát, vẫn thấy nào. Nhưng mà dù sao nữa tôi phải vận dụng cái lý trí, làm Phật sự tốt đẹp, tức là đền ơn hòa thượng. Thế rồi bây giờ tới cái mục thứ hai á, là nhắc cái đại chúng à,
Bữa hổm thì
cái ngày này là cái ngày cuối cùng của mình đâu.
Ờ đúng vậy.
Chúng ta nghĩ hết một lần. Thế thì hôm nay là coi như là cái ngày tất niên, cái bữa sinh hoạt cuối cùng của chúng ta. Và cái ngày mà sinh hoạt trở lại của cái năm mới là năm Tân Tỵ dương lịch từ 2001. Năm mới là năm Tân Tỵ, cũng như mỗi năm là qua cái rằm tháng giêng, cái ngày chủ nhật đầu tiên chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Thế thì cái lễ này nó cũng lâu năm rồi cho nên giờ cũng dễ nhớ thôi. Thì cũng giống như thường năm vậy, trong cái dịp đầu xuân thì các Phật tử đi thăm lon, đi lễ bái, đi chúc tụng, đi hành hương đủ thứ. Cái tập tục muôn đời đó mình cứ sinh hoạt bình thường. Sau rằm tháng giêng coi như bắt đầu sinh hoạt trở lại. Xin đại chúng để ý cho. Cái điểm thứ ba là cái điểm này đó, hiện giờ ở các chùa thì đây cũng gọi là sinh diệt môn cung, bất xả nhất pháp, tức là về mặt tục đế. Thường các chùa mà có họ bắt con trai thì người ta cũng ăn tất niên rồi, ta cũng tụ tập lại một cái bữa cuối cùng để đạo hữu gặp nhau, thầy trò gặp nhau, chúc tụng, sẽ làm lễ như vậy. Cũng có một vài ba bốn chùa làm rồi, còn về mặt hành chính thì người ta tổng kết, người ta báo cáo, vân vân. Nhưng mà còn cái phần mà các Phật tử ông già đây là có nhiều lần muốn tới chỗ thờ hỏi anh tôi để thăm. Hôm ngày 20 tháng 11 ngày nhà giáo, các vị cũng có để ý, cũng muốn xin đến để được thăm thầy và gặp gỡ để vui vẻ riêng tư trong tình thầy trò. Tôi xin cảm ơn tấm lòng đó, nhưng mà rồi cũng nhiều việc quá rồi cũng gác qua. Hỏi dài thì cũng có số Phật tử cũng đông muốn đến thăm tôi trong cái việc tất niên, mà định rằng là Phật tử đại diện đó, cho tôi biết là định là ngày nay nè, khi mà tôi sinh hoạt xong bữa này thì cùng đi chứ tới chỗ tôi luôn. Thế thì cái ý đó tôi nói không chịu nổi. Tôi cũng không chịu nổi. Rồi các vị Phật tử mà cứ mơ có người ăn lót lòng được, có người không ăn lót lòng được, mà đi như vậy là nó nói lã người ra, nó mệt mỏi. Mà chỉ đến thăm thầy bằng cái nghi lễ tập tục lâu đời mà không thể bỏ được, là phải làm cho nó đủ nghi lễ mà nó mạnh lập như vậy là không cần thiết. Cho nên là mình đề nghị lại là cái ngày sau, tức là cái ngày nay là chủ nhật, mai là thứ hai. Ban đầu mình hứa như vậy. Thế bây giờ xin thưa là cái ngày thứ hai này xin đại chúng quan hỷ cho. Cũng chưa được. Nếu như các vị mà tôi xin thưa nhé, xin nói rõ là ý tôi đó, cái trọng tâm của tôi là làm thế nào mà các vị mà học hành tiếp thu một năm trời cộng với nhiều năm trước, mà bản thân của các vị có tiến bộ trên con đường giải thoát giác ngộ, gia đình của các vị có xây dựng được cái hạnh phúc, và đời sống của các vị nó có cái sự tự tại đối với xã hội, tốt đẹp với xã hội, thì cái đó đó là một cái mà công lao đền ơn vô cùng quý giá đối với tôi. Đủ rồi, cái đó là đủ rồi. Chứ còn như tôi mà đến thành thật là tôi nói các vị mà gọi là người ta bị lộ trong lòng bằng cái khung kính cái lễ bái đó nè. Thì bình sinh từ nhỏ tới giờ tôi thấy cái đó mệt nhọc mà tôi không có quan trọng gì hết, không quan trọng, không cần thiết. Thậm chí tôi nói cái này là nghe nó kỳ cục nha, cách gì mà lễ bái mà cái tượng Phật mà cao 25 thước, tôi cũng còn coi rằng là cái công lao của các vị lễ cũng còn không có giá trị. Chứ đừng nói lễ bái tôi mà để làm cái gì. Tôi là cái gì là các vị phải lễ lại tôi. Lễ bái cái tượng 25 thước, 49 thước, ông Phật cao cái là để ngồi gần nữa, là phấn bất cả ngàn trước dưới cái mắt tôi, coi như khí công mà vô ích đấy. Còn nói chuyện chi cái thân thất đại của tôi để làm cái gì mà phải lấy bái tôi. Tôi nói câu đó là cái tinh thần liễu nghĩa cuối cùng của Đại Thừa Phật Giáo, mà cũng phải chứng tới Đại Thừa nghe mới nổi. Cho nên là đối với tôi là cái vấn đề là lễ bái này để mà đáp lễ đó là không cần rồi, không cần cái đó. Nhưng mà tấm lòng và tình cảm mà các vị thương quý tới tập cái chỗ thầy cho biết, mà không chơi một lần vừa du lịch mà vừa tâm thầy để biểu lộ tấm lòng là mình không quên và mình biết cái chỗ của thầy, ví dụ vậy. Thế thì về mặt đó tôi cũng xin cảm ơn, cảm ơn cái đó. À, người ta quý người ta mới tìm lấy tới cái chỗ ở của người đó để cho người ta biết. Cũng như là cũng có một cử ngoại quốc rồi, là bây giờ ở đây cũng có mấy người đó ở Canada, có Mỹ, có người về có tìm tới cái chỗ ở của tôi, đích thân tìm tới chỗ ở của tôi mà nhìn cái mặt của tôi ra sao. Cái đó là tại người ta quý thì cái đó mình không cản người ta được, và cũng không có chuyện gì phải cản. À, nhưng mà động viên bảo là phải làm cái đó là không. Không tới tôi ở bên Mỹ, ở Canada, ở Úc mà các vị mà nghe băng của tôi mà các vị nhẹ nhàng, các vị giải thoát bản thân rồi xây dựng được cái gia đình hạnh phúc ha, bồ đề tâm các vị là cái mãi cái mãi, đó là cái sự đền ơn của tôi đối với tôi là vô giá. Mà ba đời mười phương chư Phật cũng làm cái việc phục vụ chúng sanh cũng muốn cái đó mà thôi, chứ không muốn cái gì khác. Là Phật Phật cũng không cần mà. Cái đó là lễ Phật đó, đó là phát trí thanh tịnh lễ đó, lễ là cái trí thanh tịnh đó. Mà cái tâm mình thanh tịnh đó, mình học cái pháp, thành cái pháp, sống ra cái pháp, mà tâm mình thanh tịnh đó, đó là thật tướng bình đẳng lễ đó. Thế còn lễ con người thì kể cả Phật Thích Ca không có cần, mười phương chư Phật cũng không cần. Đại chúng lý cái đó. Cho nên tới thăm thì tôi cũng xin cảm ơn quan nhân. Nhưng vấn đề gọi là lễ bái theo cái thông tục đó, biểu lộ bằng cái lễ bái không cần, biểu lộ bằng cái giải thoát, cái giác ngộ, cái bồ đề tâm kiên cố, cái đạo nghiệp tăng trưởng, là các vị ở nhà mà các vị đã thương thầy, đã đợi thầy rồi. Do vậy cho nên là cái ngày mai này thì nói đúng ra thì tôi về mặt có đời mà nó cũng còn dài cái chút nhỏ nhỏ của cái chỗ ở của mình, nó chưa có gọn ghẽ, giờ tùm lum lắm, cái gì tới chơi có được, có những cái việc kề bài mà giờ chưa nói được. Thế vì nếu mà các vị mà có nghĩ cần đó thì thôi thì là chủ nhật tới đi, giống như là bữa nay thay vì nghe giảng mà chừng đó mình không có giảng ha, thì các vị đi vào ngày chủ nhật tới đi. À, nhưng mà những vị già lớn tuổi đừng có đi, đi nó cực khổ, rồi lỡ tăng trông lên dọc đường sao. Tăng trông đừng đi, già lớn tuổi đừng đi, rồi những vị nào mà bận rộn gia đình có cái việc cần thiết thì cũng như nói nãy giờ đó, các vị ở nhà mà các vị mà chấp hành được cái nguồn giáo lý mà các vị học tu đó là đã thành ơn rồi. Đấy. Thế thì là cái việc đó nó đấy như vậy. Lớn tuổi mỏi mệt đừng đi, người nào yếu đừng đi, mà đi là phải khỏe. Tôi nghe có một Phật tử nào đó lại là còn phát tâm nói rằng là nếu mà những người đi đó thì là bao nhiêu người rồi những gì đó mình sẽ hỗ trợ về cái sự mà lắc lòng hay là dằn bụng gì đó nghe hết, cho nên kỳ này tôi khỏi có lo gì hết láo. À, đó cái đó là cái cũng phấn khởi, cái thiệt là lo cũng không nổi đâu nha. Bây giờ nói trước là nghe các vị tới thì là uống nước thôi à. À, mà có gì phát tâm rồi nhưng mà dầu sao nữa mà cũng làm sao đầy đủ được giống như mình ở nhà đâu, cho nên là trực đây hạn chế được nhiều tốt sao hết. Thì cái việc đó là nói như vậy, tôi cũng lo cái đó, nó đúng là tôi lo cho các vị, bởi vì tôi có học cái câu mà chỉ nho họ tôi học còn 6-7 tuổi thôi, kỹ sở bất dục là bạch thi ư nhân. Cái việc mà mình không thích á, mình không thích ai làm thấy gầy hay rối rắm cho mình á, thì mình đừng có đùa đẩy cái việc đó cho bắt người khác người ta phải làm. Tôi nói ví dụ như tôi thành thật tôi nói như đại chúng á, tôi thương nhiều vậy, tôi kính nhiều vậy lắm, thầy tổ tôi cũng thương, tôi cũng kính, kính quý lắm rồi. Nhưng mà ví dụ như là đi gọi là dỗ tổ đó mà phải tụ hội về cái chỗ đó để mà đờn mà kèn mà hát mà tụng mà tán đó, cái đó tôi cho mình mệt, tôi không đi. Mà tôi đền ơn thầy tổ tôi, thầy tôi muốn cho cái gì, thầy tôi phải muốn rằng là sau này ông lớn lên ông trở thành cái người cái bằng dược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đúng siêu thả ư giáo pháp lưu tâm ôn tầm bối diệt kinh siêu nghĩa lý truyền sướng phu dương tiếp dẫn hậu lai báo phật ân đức thời quan diệt bất hư khí tất tu dĩ thử phò trì trụ chỉ quan nghi tiện thị tăng trung pháp khí. Đó là tổ tổ tuyên truyền thầy tôi muốn rằng là ông không phải là người thượng lưu, ông cầm bồ tát cầm thật liền, ông là người trung lưu thì ông phải nghiên tầm kinh điển, ông phải tìm tòi giáo lý, ông phải thắt quy cái giáo lý liễu nghĩa của thượng thờ để ông truyền bá chánh pháp, để cho mọi người tiếp theo chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, để mọi người sống theo chánh pháp. Bản thân ông cũng như vậy, đó là ông tiếp dẫn hậu lai, đó là ông báo phật ân đức, đó là ông thực hiện truyền năng, tức là chuyển dương chánh pháp, là mồi đốt mà đốt đèn để lại lạc quần sinh. Làm được việc đó, ông đã báo phật ân đức đó, ông đã đền ơn quốc vương tỷ thổ cha mẹ, quốc vương phụ mẫu sư trưởng đàn na đó, luôn luôn là phải giữ gìn cái công chỉ đó, phải học phải hành phải tư duy phải quán chiếu bản thân mình, rồi á đem cái đó mà lại lạc cho người khác. Đó là tiếp dẫn hậu lai, đó là báo phật ân đức đó. Còn đi dạy như đi dạy mà đi giỡn hả, cả một đời không bao giờ bỏ buổi là tại sao? Cũng là tổ tổ dạy, khởi bất kiến ỷ tầm chi các thượng tủng thiên tầm phụ thác thánh nhân phương năng quả ích. Há không thấy những cái dây sắn, cái dây điền mà nó leo được nhà là 5-10 thước, 20-30 thước là do đâu? Là nhờ nó nương những cái tre, nó nương những cái tộc mà nó lên cao được 20-30 thước cũng còn. Thế thì là mình đi truyền bá chánh pháp, giảng dạy chánh pháp cho bà tử không, thì họ là cái tâm, họ là cái tùng, là cái tre, mà còn mình là dây điện dây sáng, mình nương lên họ mà mình được leo lên đó. Nhờ cái câu đó mà tôi đi dạy nghĩa là cả cuộc đời không bao giờ biết mỏi mệt. Để tôi nương các vị đó, cho nên các vị mà gọi là bằng ơn tôi đâu có phải. Tôi bằng ơn các vị, không có các vị là chữ nghĩa của tôi nó như con dao cần bằng nữa đó. Con dao mà nó bén mấy đi nữa mà để mà không có mài, mà không có sắc, không có gọt, là không có mài ha, là con dao bén mấy được cũng trở thành đồ bỏ thôi. Mà muốn con dao nó bén á, là phải xài con dao đó, phải sử dụng đều dao, phải mài mài mãi thì con dao nó càng ngày nó lại càng bén ra, càng móng bén ra, còn không nó thành cái tầm bồng bỏ xó không xài được hết. Bao nhiêu người bạn của tôi đều học thuộc hàng chuyên viên của tôi đó, mà không chịu cách, mà không làm cái việc mà truyền bá phong duyên đó, tiếp dẫn họ lai không có dạy giỏi đó hả, không còn gì để nói hết. Học xong rồi để cách đó 30-40 năm, cứ tin tưởng là mình học 10 năm, mình học 15 năm rồi ha. Rồi để là lâu lâu rồi tiếp rồi bỗng đạo nói vài câu, rồi vui đùa, rồi đi du lịch thì kia nọ vậy đó. Lúc say với gia đình lòng, không còn gì trong đầu hết. Do vậy cho nên đối với tôi là học trò thanh ni là cây sắn, là bụi tre, gọi là tùng quân. Tùng quân nói theo kiểu mà Nguyễn Du á, nhìn cầm nghề bóng tùng quân tiếp xương che chở cho hơn các đàn. Cái tre và cái tùng bây giờ giữ là cái dây sắn như điện nó bò lên. Cho nên đối với tôi là các vị về đây là các vị đừng tưởng đâu là các vị thái nó ra tôi, mà tấm lòng của tôi thật sự là tôi phải nhân ơn các vị. Tôi dạy tâm niên 40 năm là cả 50 năm trời ha, không hề bỏ một buổi, là tại vì tôi quan niệm rằng họ không phải là họ là người mang ơn tôi, mà nhờ có họ mà cái trí tuệ của tôi, cái nhận thức về đạo Phật của tôi nó mới sâu sắc. Do vậy cho nên tôi không có đòi hỏi mà đi thăm lễ bái gì hết. Tăng ni tới tôi đó họ tự đi, chứ còn không bao giờ tôi bằng lòng đâu. Nhưng mà tại họ thương họ quý họ đi, không bao giờ có vụ lễ bái lại lực gì được hết. Muốn nói câu gì tôi nói thuộc hết, tôi thuộc hết rồi đừng nói nữa. Thì có gì đâu cần đáp ơn thầy chút mới, cầu chúc thầy chúc xin được là chúc. Chúc xin được là chúc, được là chúc. Tôi biết rồi. Tới thăm chơi thì được. Rồi thầy trò nên là có thể đi ngoài đường, ngoài giường, ngoài lỗ, ngoài đồng, nếu mà có điều kiện ha, là cái đó là vui rồi. Chứ còn chúc cái gì đâu mà chúc. Đấy, đó là thành thật. Và tôi nói cái vấn đề là nghi lễ để cho đại chúng thông cảm cho tâm lòng của tôi là vậy. Mà nói như vậy mới nghe nó chúc kinh. Còn đòi hỏi như là tôi dạy cho các vị năm và các vị phải làm nghi lễ cho đàng hoàng, rồi con trong đó có bị thơ, rồi con mâm cái cây phải chú ý, rồi phải cắt bạch cái bài cái dài. Không có cắt bạch, nói vài câu rồi chưa nói mà biết rồi mà. Không cần nói nhiều, nói nhiều nghe nó làm nó nhậu cái lỗ tai, khách sáo. Cho nên tôi chịu nói nhiều. Cho nên các vị nói mà tới thăm tôi là cứ vậy đó, còn đi thôi không sao hết, kể gì xong rồi. Không sao hết à. Phải như vậy mới có giải thoát chứ. Tôi không phải giải thoát, tôi mới sức hơn người kia tu. Mà các vị tu mà các vị thấy nghi lễ ràng buộc mà nó cực khổ hơn người tu, hơn người kia tu á, là các vị tu sai rồi. Nhưng mà tất cả tôi nói đó là phải là cái tư tưởng đại thừa, không giống đại thừa nghe mới nổi nha. Cái ông nội giấu dân ngoại đạo với phàm phu nghe nó thơ. Ăn nói như vậy thì còn nổi ở đâu. Tình nghĩa không có, của đòi gì, nổi ở đâu, phải đâu à, đại thừa mới nghe nổi. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là đại thừa mà nó ở ngoài cái sách vở, hoàn toàn là kinh sách không đó. Dựa vào kinh điển mà triển khai đàng hoàng chứ không phải là tự đặt ra theo ý mình à. Cái điều vấn đề là các vị mà đến tôi đó thì vậy đó. Để cẩn thận. Bây giờ nói về vấn đề chúc Tết. Giờ tôi chúc công cộng bằng một tấm này thôi. Tấm này là tấm mua. Còn cái tấm này á, tấm này là tấm tự tạo trên nhà lá vườn. Không à, mới à, phải mới chứ. Năm chân thành khác là chân tự phải khác chứ. Thế thì đây là biểu tình cho mai là xuân mới. Xuân mới cũng tức là năm mới. Mà nói xuân mới thì có lý hơn năm mới. Bây giờ năm không có lấy cái gì làm mốc hết. Cái chữ năm á nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, không hề có cái dấu gì khác, không có cái biểu hiện gì khác. Cho nên cái chữ năm mới thì nó không có ý nghĩa bằng cái chữ xuân mới. Bởi vì một năm nó có bốn mùa: mùa xuân thuộc mộc, mùa hè thuộc hỏa, mùa thu thuộc kim, mùa đông thuộc thủy. Mà mùa đông thì thuộc thủy cho nên lạnh ghê gớm. Mà qua mùa xuân thì là nó bắt đầu là nó hết lạnh. mà nó lại vừa không lạnh mà nó không nóng hung, à, cho nên mùa xuân nó thuộc mộc. Vậy thì người ta gọi là xuân mới thì là nó phù hợp hơn là cái từ năm mới. Bởi vì cái ngày năm nó tương quan với tháng tương quan với ngày, mà cái đó là do mình đặt ra. Chứ kỳ thật là ngày nào cũng vậy à, cũng mặt trời 24 tiếng hồ, 12 tiếng hồ, rồi thì 12 tiếng hồ đêm, 12 tiếng hồ ngày, rồi đồng hồ cứ tích tắc cái qua như vậy, không có cái gì lạ. Cho nên là kỳ thật là cái chỉ năm mà gọi là mới đó, thì nó phải biểu lộ qua cái mùa xuân. Mùa đông thì là cuối năm thì nó lạnh dữ, và mùa xuân là nó bắt đầu ấm áp và tâm hoa đua nở. Xuân đáo thì bất qua xa, mùa xuân tới thì là qua sẽ nở, nghĩa là tràn ngập, kể cả qua dại và đồng cũng vậy. À, cho nên là cái bông mai của miền Nam này là nó tiêu biểu cho mùa xuân, còn miền Bắc thì là cái hoa đào thì nó cũng tượng trưng tiêu biểu cho mùa xuân rất là rõ rệt. Miền Bắc thì hoa đào, miền Nam thì hoa mai. Thì nó tiêu biểu vậy thôi, nhất định vậy. Chứ còn sự thật là các hoa khác cũng đều có thể nở rộ trong cái mùa xuân. Thế thì là tôi xin chứng như thế này: ngày xuân suy gẫm, cái người mà hành đạo, thí dụ như tôi vậy nè, cái ngày xuân cái dịp Tết á, không có cái gì quan trọng, nhưng mà nhân cái dịp đó gọi là ăn Tết đó mà, thì có thì giờ rảnh rỗi sắp xếp bớt công việc, rồi thì cái tính niệm của mình á, cái tính tư duy của mình á, mình tận dụng nó, mình để mình suy gẫm những trong cái dịp mà mình rảnh rang, mình an lành, mình tận dưỡng. Bởi vì có mấy ngày tới người ta không ai làm gì hết, ta để cho thoải mái. Thế thì đây ngày xuống suy gẫm. Năm nay thì tôi làm có mấy câu như thế này: vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Suy gẫm để nhắc nhở lại, nhắc nhở lại mình cũng như tôi nhắc nhở các Phật tử. Hai câu đó, hai cái vế đó, mình ghép lại thành một câu luôn ha. Các vị mà để ý được cái ý đó, là các vị sẽ thấy được đạo tốt lắm. Văn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Mà cái chữ vạn vật á, thay vì mình dùng cái chữ các pháp, mà chữ các pháp thì là có những người người ta chưa có nghe, có những người ta chưa nghe nhiều mà, thì nó hơi khó hiểu chút. Thế thì chữ vạn vật cũng tức là chỉ cho các pháp, mà các pháp cũng tức là vạn vật. Nhưng mà cái chữ mà gọi là chư pháp là các pháp á, là cái thuật ngữ ở trong đạo Phật. Còn mình diễn đạt bằng ngôn từ phổ thông thì mình gọi là vạn vật cũng không có sao hết. Bởi vì một vật là một pháp, cái kim là một vật thì cái kim là một pháp, sợi chỉ thì cũng là một vật thì sợi chỉ cũng là một pháp. Hột cát, hột cỏ là một vật thì hột cát, hột cỏ là một pháp. Cho tới cái nhà, tới cái cây cổ thụ, cho tới hòn núi đá sỏi mênh mông, tất cả thì coi đời này từ lớn tới nhỏ, mỗi một cái, một cục, một cây, một vật đều có khuôn khổ, kích thước, dáng vẻ khác nhau. Mỗi cái vậy đều gọi là một vật, mà một vật tức là mỗi cái vậy là một pháp. Thế thì là vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Đó, câu đó vậy cho mà khó lắm mà. Tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta lơ cảnh giác là chúng ta nhìn vạn vật nhiễm ô hết, sắc nó thành ra trần, tất cả sắc đều thành trần hết, chỉ trần có nghĩa là nhiễm ô á. Thâm cũng thành trần, hương vị xúc pháp, sáu cái món nó gom lại dàn dập gom lại trong sáu cái từ đó, thành ra sắc cũng thành ra sắc trần, thanh cũng thành ra thanh trần, hương trần, vị nó thành ra vị trần, xúc nó thành ra xúc trần, pháp nó thành ra pháp trần, trần hết ra. Mà chính vì nó trần đó, nó trở thành trần, nó trở thành những ô đó là do mình mất chánh niệm đó, do mình lơi cảnh giác, hay là nói cách khác là do mình không biết tu, hoặc là mình chưa tu. À, còn nếu mình biết tu thì nó tự tánh của nó không có nhiễm ô. Mà tôi xin báo cáo với đại chúng cho tới cái tuổi này và nghiên cứu mấy mươi năm giảng diễn ở trong về chánh pháp đó mà, cho tới cái tầng tuổi này rồi, thì tôi thấy là cái câu này đối với tôi bây giờ cái giá trị nó còn gần như trọn vẹn, gần như trọn vẹn. Có nghĩa là cái tiêu thường là ngã tịnh đó mà, tất cả các pháp đều là thường là lạc, là ngã là tịnh, mà mình lại thấy ra vô thường, khổ vô ngã và bất bất tịnh là mình sai đó. Mà mình phải thấy cho được tánh thì mình mới là đi trở về với cái tình đi, mới nhìn bằng cái nhãn quan của những bậc giác ngộ, học cái lý đàn là thường là cả tỉnh thôi. Bây giờ thì tôi nhìn dạng pháp nó gần như là đạt tới cái đỉnh cao đó. Cho nên là gần đạt là tại sao? Là vì tỉnh thoảng có những cái nó hơi hốt, nó hơi bất giác nhẹ nhẹ nha. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua mà cái bà cụ bà nói câu đó là tôi hơi bất giác á. Bà nói học hành ào ào, phải để đến chính là sau đó mới cho học. Tôi hơi mất giác rồi. Trời đất ơi, một vị hòa thượng mà suốt cả cuộc đời phục vụ cho chánh pháp, nhằm tiếp dẫn hậu lai ba Phật ân đức, thương con tăng ni còn thương con của mình, mà đào tạo tăng ni học hành đạo, nó học ào ào. Từ nghe tôi hơi mất giác rồi nè. Nhưng mà sau đó là tôi tỉnh lại, tôi nói hòa thượng, tôi biết, tôi nói có cô này khách này. Tôi biết cả cuộc đời hòa thượng bình sanh của hòa thượng. Chỉ vì tam bảo, chỉ vì tiếp dẫn hậu lai ba Phật ân đức đào tạo tăng ni sinh, cho nên là hòa thượng càng đông hòa thượng lại càng vui, học đông chừng nào hòa thượng vui chừng đấy. Bà nói như thế là bà không phải đệ tử của hòa thượng rồi. Tôi nói xong mà tôi đi mà tôi không cần trả lời câu thứ hai, bà nói đúng mà cũng nghĩ sao cũng được, mà tôi phải nói câu đó, nói là bất giác. Và thật sự nếu một người đệ tử của hòa thượng mà phát ra câu đó là hoàn toàn không hiểu gì về hòa thượng hết, bất giác à. Mà bất giác rồi mình lấy lại nhẹ nhàng chút. Chứ còn các cái khác là bình thường, là xin báo cáo đại chúng là tôi cố gắng tập nha, chứ không phải là mình tự nó automatic nó trọn vẹn được. Nhưng mà nhờ tư duy, nhờ quán chiếu có thâm nhập rồi, bây giờ là tôi nói nó nhẹ nhàng lắm. Cái bất giác là tỉnh thoảng, mà bất giác rồi mình còn biết được. Chứ còn nếu mà mình ít có tư duy, mình ít quán chiếu, mình mất cái niệm á, nó bất giác nó ào ào nó nổi lên mình không biết đâu, mình không hay. Mà nó bất giác nổi lên mà mình biết rồi là mình đã khá rồi. Còn nói chi là mình hạn chế nó ngay từ cái gốc, thì đó là Phật ba đời chư Phật đều khen ngợi. Cho nên đại chúng để ý cái đó, các pháp từ chúng ta chưa từng có nghĩa mộ sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn là tự tánh của nó là thanh tịnh đấy. Mà nếu mà thấy nó như mô là do cái lỗi ở mình lê cảnh giác, mình mất chánh niệm, thành ra mình thấy nó sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành ra tầng hết rồi. Cái chuyện thật nó không phải là tầng. Nếu an cứ nhất thừa, đừng trách hờn dạng vật. Đấy, tôi nói câu này mà những vị nào học sâu hỏi lại là các vị có thể nói câu đó cho tôi trả lời lại tôi rồi đó. Có ai trả lời được không?
Ai? Đưa tay lên coi. Đưa tay lên. Cảm ơn, đưa tay. Còn được bao nhiêu nữa? Châu già.
Đó đó. Chính câu đó. Dục thủ nhất thừa, mật hố lực, trần lục trần bất. Ố là hoàn toàn chánh, chánh giác. Nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Đây, nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Muốn an trú nhất thừa, nhất thừa tức là bồ đề tâm, là Phật tâm của mình đó. Muốn an trú là cái đạo nhất thừa, mà đạo nhất thừa tức là chỉ là cái Phật thừa đó, tức là cái Phật tâm của mình đó. Thì đừng muốn an trú nhất thừa, đừng trách hờn dạng vật, lực trần bất ố, ha, thì hoàn đồng trách dạng, đừng có trách hờn dạng vật. Lực cổ quả năng có cái bài là đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngư bất hạ sư tử hống khát tợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân diệt bất kinh do mộc nhân thể tự vô tình tâm cảnh như chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Đã sự vô tâm với dạng vật mình phải tập. Mình phải tập mình với dạng vật, mình phải tập vô tâm. Nghĩa là mình nhìn dạng vật, thấy hết, thấy tất cả, mà giống như không thấy gì hết, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống không nghe giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả, tập lục căn như vậy đó, đối xử dần dần là vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó thì khi mà thành đạo rồi đó, mắt cũng vẫn còn thấy đó chứ, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi biết hương vị, lưỡi vẫn nếm biết mặn lạc chưa cay, thân vẫn xúc biết nóng lạnh nặng nhẹ, ý vẫn là phân biệt, phải cái có xấu chứ không phải là Đức Phật đó là thành đạo rồi phê liệt, cũng có hoàn toàn sáng suốt hơn cái lúc chưa thành đạo, lực căn còn tinh tường gấp không biết bao nhiêu vạn lần triệu lần mà nói đối với bình thường, và gian dật sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, nhưng mà chỉ có cái là làm chủ lấy cái tâm, làm chủ lấy tâm, làm vua của các pháp. Cho nên Đức Phật gọi là pháp vương. Pháp vương là gì? Làm bên trong là làm chủ cái tâm của mình, sắc nó không lê kéo mình, âm thanh nó không nhận truyền mình, hương vị nó không là thống trị được mình, sắc tinh nó gì cái pháp nó không có lôi kéo được mình, không nhận truyền mình, không thống trị được, không ngự trị được mình, không khống chế được mình. Còn bình thường mình không biết tu hả, sắc thanh hương vị cái pháp nó khống chế mình hết, nó ngự trị mình hết, nó lôi kéo mình hết, nó nhận truyền mình hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ ngồi trong cái thôi rồi, cái niệm rượu là tán gia bại sản, là thân bại danh liệt, là không còn trí tuệ để làm ăn gì hết. Vậy mà có người nghĩa là quý như rượu thôi, bình thường là biết lẽ phải giữa thế lắm, nhưng mà có cái tật là uống rượu vô rồi rồi là chửi vợ chửi con chửi suốt đi. Ở bên nhà tôi giờ có ông đó, cho nên giờ đi mất đó, giờ người ta mua người ta cho tôi à, mua để cho ông đi. Hay thiệt là hay nha. Hà hình như chưa riêng đó, chẳng lẽ là cái mang của tôi đi làm đạo mấy mươi năm vậy mà tôi ở cái chỗ là không an lành vậy thì làm sao mà tôi phục vụ đạo được. Cho nên là tự nhiên giờ cái miếng đất ông đó, tự nhiên hai chồng đồng ý bán rồi, giờ tao mua để cho tôi, nghe là tận dụng cái đó cho tới ngày nào tôi chết. Ông chửi tôi nói nghe là ông đi làm về rồi tám giờ tôi ông chửi tới 4 giờ khuya, cả sớm ai cũng sợ. Rồi bây giờ cả sớm đó mà nghe nói nghe là miếng đất vừa thuộc về tu rồi, rồi nghe là ông kia đi uống tôi chơi rồi tao lại tôi chúng mình nhối nhiều lắm. Thế thì là một cái rượu thôi mà nó dẫn chìm nghiệp. Tôi mấy lúc có lúc người nói là tôi cũng hút thuốc, người ta thấy tôi hút tôi cũng hút ha, nó nghiện thiệt, nó nghiện thiệt rồi cái môi tôi nó khô queo hết trơn à, nằm ngủ nó vậy khô queo hết trơn, cái miệng cái lưỡi khô chót lưỡi, tiếng nó khan đàm lên, cái lúc mà tôi tặng nhiều đàm đấy, tôi nói bây giờ một là mày còn, hai là tao còn, nếu mà tao không hút mà mày không chịu được mày cứ chết rồi tao. À, thế là tôi bỏ luôn tới giờ này. Giờ mua thuốc cho người ta hút chơi về dai trên nhà. Ai muốn hút tôi cho hút. Mà còn tôi thì nó là một là tôi còn, hai là nó còn. Mà tôi còn cứ như là nó hết. Là thuốc không có trong nhà tôi nữa. Còn thấy người ta uống rượu, uống bia này kia là cũng nhấm nhét thử coi. Coi ra sao? À, uống có cái sao thấy cũng ngon ngon. Ha. Có cái bà bên tôi bà nấu rượu. Cái tôi mua một lít cho về tôi canh giấm đó mà. Tôi uống vô miếng, ngon thiệt là ngon. Tôi nói cuộc trà rượu này nó giống như cái rượu hồi tôi hồi nhỏ mà mỗi lần ăn dỗ là ông già tôi á. Ông mua rượu rồi á là đốt nhang lên, đốt nhang rồi cộng với cái rượu đế mà rồi rót ở trong nhà mà rót lên cái bọt cái nổi dung lên á. Cái hơi rượu cộng với hơi nhang nó thành cái hơi đám dỗ rất là vừa lòng. Thế là tôi nhấm cái rượu đó tôi uống tôi biết ngon rõ ràng nè. Tôi uống thử vài ba lần tôi thấy ngon, nhưng mà rồi hãy uống thử, mà uống thử có nhiều à, giỏi chừng một lần chừng 2-3 cc thôi làm được, chứ bằng không á mình làm được hả, tất nhiên lục trần là nó khống chế mình, nó hành hạ mình, nó nhận tiền mình, nó làm chủ mình, là mình không có an lạc được đâu. Có lúc tôi uống cà phê tôi chơi, bởi vì người ta quý tộc tôi mới uống cà phê. Thì mình giờ mình cứ tập làm cứ tập cái cà phê ta cho nhiều quá để chi, uống thử rồi trời uống thử cho tim nó hoài. Thế là mỗi lần tôi xuống là tôi kêu bác sĩ, tôi mời bác sĩ dịch vụ ở quận 5 nè ra đo, thì người ta nói rằng là cái tim tôi nó lỗi nhịp. Tôi nói trời, tôi đâu có yêu ai đâu lỗi nhịp tim đó. Người ta yêu thì lại cái tim nó nhảy bậy bạ, nó lỗi nhịp của tôi làm gì đâu mà lỗi nhịp bác sĩ. Ông nói nó lỗi nhịp. Mà tôi thật tôi lời cái tim tim nó nhảy tôi cũng biết nữa. Nó nhảy rồi. Thật. Lỗi nhịp đàng hoàng. Mà tự nhiên 4-5 tuần mà còn uống cà phê là không hết lỗi nhịp. Thế tự nhiên chú tôi nhớ có cái gì nguyên do nào mà tim lỗi nhịp. Thật sự là phát hiện ra là uống cà phê. À, thế là tôi chấm dứt cà phê luôn. Bây giờ là pha thoải mái, ai tới là cứ việc pha cho uống. Mà mình không uống cà phê ngon à, bà tử cho lần 100 gram để uống ra nữa. Có người có bà ở Thủ Đức đã có gì đồng tiền cho nó cho lần ký. Do vậy á, thế là từ đó thì sao là mình cứ phân tán, không uống là không uống. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta phải tập làm chủ. Nếu mà sắc tâm đơn vị xuất pháp mà nó muốn làm chủ mình hả, mình nó khống chế mình hả, là mình phải chấn lại cho kỳ được. Mà chấn lại kỳ được là tức là mình tu đó, là mình tu thành công, là gọi là mình thắng nó đó. Cho nên mà mình chấn lại không được có nghĩa là mình thua. Thành tu là vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là dễ làm lắm đâu. Phật tử nam cũng như nữ nó có những cái khó làm lắm. Mà mình muốn thành công là mình phải thắng cho kỳ được, là mình mới thành công. Giống như ta banh quốc tế, cầu thủ quốc tế, quần vợt quốc tế cũng dễ thắng, ta đâu phải dễ. Mà muốn có danh dự, muốn có huy chương là mình phải tập luyện vượt bậc, phải vượt sức khỏe vượt bậc, mình mới thắng được chứ. Thế thì cái việc tu hành cũng vậy, nói với sắc thân nhân vị xuất phát, mình phải có nghị lực, mình làm chủ nó. Mà làm chủ nó rồi thì cái là vô tâm với lục trần, với vạn vật, thì vạn vật nó không làm chủ, nó không khống chế, nó không nhận chìm, nó không đem ra mình được. Hà phòng vạn vật thường chi diễu, nó không làm gì được mình hết. Giống như là thiết ngư bất khả sư tử hống ở con sâu sắc ra, nó không có sợ tiếng hét của sư tử. À, câu thịt đó thì nó sợ, nghe sư tử nó sợ, vì nó là mồi của sư tử. Nhưng mà sâu sắc thì nó không sợ tiếng hét của sư tử. Người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng không có ý sợ người gỗ. Vì vì sao? Vì nó vô tình với nhau nè. Tâm và cảnh mà vô tình như vậy, mình làm chủ nó như vậy, thì cái đạo Bồ Đề của mình nghĩa là vững tâm vững bước, mà mình từ từ mình đi lên. Tâm cảnh như chỉ giá thị hà lợi Bồ Đề đạo bất thành, mình sẽ đi trên đường Bồ Đề thẳng tiến mà thôi. Cho nên là muốn an trú nhất thừa, đừng kết hợp vạn vật. Vạn vật tức là gom lại nó trong lục trần, đừng kết hợp vạn vật. Nhìn sáu trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Phải tập nhìn lục trần bằng con mắt thanh thản, bằng lỗ tai thanh thản, bằng mũi lưỡi thân ý thanh thản. Nhìn lục trần mà mình thanh thản được, có nghĩa là mình làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, thì mình mới là nhìn lục trần một cách thanh thản được. Bây giờ nên tập vậy. Trong buổi thất niên này đại chúng nên để ý cái đó. Tập nhìn lục trần thanh thản. Chúng ta khổ gì đâu. Cho nên tu hành đó là cái đạo Phật, là cái đạo nhân quả. Không có cái nào mà cái quả có mà không có nhân. Khổ là cái quả, bực bội đau khổ hàng ngày trong gia đình mình đó mà, là cái quả chứ gì. Nhưng mà nếu mình bình tĩnh, mình suy nguyên ra hả, thì cái khổ nào cũng có cái nhân của nó. Thế thì cái nhân của nó là cái gì nó làm cho mình ra quả khổ này. Thế thì mình mở cái mắt, mình xóa cái nhân đi, nhìn lục trần thanh thản, phải tập cái đó. Tôi không nghĩa là thời gian gần đây bây giờ tôi nói cho đại chúng biết rồi, cho nên cái từ là lâm giả cầm chân nó hay lắm. Lâm giả cầm chân có nghĩa là mình nói giống như nói chơi vậy đó. Mà nói riết thì nói chơi riết, nói hoài nó thành thiệt rồi. Vậy là chuyện nói giỡn mà nói riết thành thiệt rồi. Huống chi là ở đây là tôi nói chánh pháp cho Phật tử,
luôn luôn là tôi cứ tôi nói là phải an lành như thế này, là phải hóa giải thì nấu minh như thế kia nè, là phải có cái chánh niệm như thế nọ nè, rồi phải là tư duy quán chiếu bát nhã như thế này thế nọ thế kia hả, cứ nói hoài cho mọi người biết rồi là tại sao nó có thâm nhập vô trong con người tôi. Rồi nó thành ra cuộc sống của tôi nó bắt buộc nó không còn bắt buộc nữa, mà nó tự quen nữa, tự theo. Cái đó là tôi phát hiện ra cái từ lâm giả bệnh chân rất là hay. Rồi từ cái đó là tôi mới nhớ lại liên tưởng là hồi cách đây à, cách đây mà 25 năm mà tôi vừa cười mà cũng vừa hơi lo lắng. Hồi nọ thì tôi làm trưởng ban liên lạc Phật giáo nước thành phố này nè. Rồi mỗi lần vậy tôi đi vận động các chùa chiền, với chùa chiền mới giải phóng là lương thực còn kém, mọi thứ thiếu thốn hết trơn. Thật ra là cái nãy ý niệm mà buồn nản nó nhiều lắm ở trong dân gian, kể cả trong tu sĩ nữa. Mà mình đi vận động sao rồi tôi vui vẻ, đừng buồn, đừng trách, đừng nóng nảy, đừng gì đó, đất nước mình mới giải phóng cho nên mình nói chuyện nghèo này kia, mình nói gì người ta không thích nghe. Không thích nghe rồi ông chủ tịch mặt trận đó thì mình lợi một lần mình nói người ta không nghe, mình nói hai lần mình nói người ta không thích thì mình nói ba lần, rồi một tuần mình đi lần, mà tuần đi lần mình nói người ta không chịu nghe, là tuần mình đi 6 ngày. Chủ tịch mặt trận chỉ đạo chỉ đó tôi nghe, tôi héo hòn, nó cầu quá. Mình đâu có lương mỏng cho chân mà mình đi vận động người ta, ta không có nghe, mà từng đi số ngàn nó hoài như sao rồi, là mình làm sao cho ta phấn khởi, và phấn khởi sao nổi. Vậy mà nói riết rồi lộng giả phần chân, chứ nói riết là từ 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 nó bắt đầu nó phấn khởi, mọi người riết tới giờ nè, giờ mọi người đều phấn khởi hết, hết ai được gọi nữa là không phấn khởi về cũng phải nói phấn khởi. Giờ báo cáo nói là tới đó mình tuyên truyền nhắc nhở gì người ta phấn khởi, cứ nói vậy. Ở tới chiều này sao nó ở chùa đó giờ cũng tốt phấn khởi, tức là lộng giả thành chân biết rồi, giờ chùa nào cũng phấn khởi. Cái từ chỗ đó hồi đó tới bây giờ rồi tôi phối hợp đi đào bạc, tôi tự cười mình à, lộng giả thành chân tôi nói hoài cho các vị, thì tự nhiên là tôi là phải đi tới đó, tôi dẫn các vị mới nhìn lục trần thanh thản. Chẳng lẽ tôi nhìn lục trần là tôi đụng đâu, tôi quả quả, tôi cao có đó hay sao? Cho nên là mình nói với đại chúng vậy thì mình cũng phải tập vậy. Cho nên là từ từ cho nên mình nhìn lục trần rất là thanh thản. Mà nhìn lục trần thanh thản á, tức là mình không có tịch thần sáu trần. Mà không tịch thần sáu trần có nghĩa là mà mình nhìn lục trần thanh thản có nghĩa là mình làm chủ được sáu trần của mình, và mình cũng làm chủ được sáu trần đó. Thế thì lúc bây giờ là sẽ gặp được cố nhân. Cố nhân đây là mỗi người chúng ta đều có cái ông Phật tánh, đó là cố nhân của chúng ta. Cái Phật tánh thanh tịnh của chúng ta không lúc nào gián đoạn. Từ vô thủy vô chung, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có một cái đời nào mà cái Phật tánh của chúng ta không có. Phật tánh mà kinh Đại Niết Bàn gọi là Pháp Thân. Cái tánh thanh tịnh đó tức là Pháp Thân đó. Phải ngày nào có một hiện tượng của vạn pháp thì cái tánh thanh tịnh đó vẫn có, không bao giờ không có. Cho nên tôi hỏi cái đám đang hòa thượng này có để chữ Pháp Thân thường trụ. Nếu mà các Phật tử mà có đi thấy cái chữ đó là các vị học kinh Niết Bàn thì các vị mới biết Pháp Thân thường trụ, tức là cố nhân của các vị đó. Ở trong mỗi các vị về là đều ai cũng có Pháp Thân hết, tức là cái tánh thanh tịnh còn chưa liên tục vĩnh cửu từ đời này ra đời khác, cũng bao giờ ngày nào có một chúng sinh hiện hữu là Pháp Thân đó ở trong con người đó, cái tánh thanh tịnh. Cho nên ở đây là từ những người mà trong cái hạng hay là quý tộc, cho tới cái hạng trung lưu, cho tới hạng bình dân giản dị, thậm chí là những người mà làm những cái nghề gian nan cực khổ tay lắm trên bùn nhất, cái tánh thanh tịnh đó cũng vẫn có bằng nhau, không ai thua ai hết, không ai thua ai hết. Thế thì người ta hỏi nếu mà thanh tịnh bằng nhau vậy thì vậy là đâu mà biết là người nào sẽ được an lành giải thoát trước thành Phật trước, rồi người nào sẽ an lành sau thành Phật sau? Vậy là ta không thành Phật một lúc được hay sao, hay là như thế nào? Thế thì cái việc đó được nó như thế này. Phật tánh bằng nhau, giống nhau. Cố nhân như đây nói nè, sẽ gọi là cố nhân đó, tức là cái tính thân cận đó, giống nhau. Nhưng mà có cái điều là nó giống như là mỗi người chúng ta ai cũng có cái viên hồng ngọc giống nhau. Nhưng mà cái viên hồng ngọc nào mà nó ở cách mặt đất chừng 10 thước, 5-7 thước á, thì người ta dễ đào hơn, người ta phát hiện ra, ta lấy cái viên ngọc đó lên trước, người ta sử dụng trước. Mỗi hồng ngọc, mỗi kim cương cũng vậy. Cái nào mà nó cách đất chừng 5-3 thước, 7 thước, 10 thước, ta sẽ lấy lên, ta xài được trước. Còn có những cái đó tới 45-50 thước về sau. Thế thì những cái viên hồng ngọc đó, những viên kim cương đó là ta sẽ lấy rất khó khăn. Thậm chí như là ta đào sâu rồi mà cũng còn chưa lấy nó lên được. Nó lẫn lộn trong đá, trong cát, trong sỏi, trong bùn, trong nước mà không lấy được, đào khỏi nó mà cũng không lấy được, thì gì nó quá sâu. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta ai cũng có như nhau, mà tính bình đẳng của chúng ta ai cũng có như là như nhau. Nói một cách khác là cái tâm mà thường trú, có thể tính tịnh minh của chúng ta ai cũng có như nhau. Nhưng mà chúng ta được thừa hưởng được cái đó, cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lành, cái tự tại đó có khác nhau, là do dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Cái dẫn nghiệp của chúng ta đạo thì giống nhau, mà còn cái mãn nghiệp của chúng ta không giống nhau. Là do gì? Là cái ý nghĩ, lời nói, hành động của mọi người không giống nhau. Vì vậy mà cái quả của nó giải thoát sớm hay là chậm là nó có cái lý do, là do cái sự thân thủ ý của người nào đó tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện không giống nhau. Do vậy mà nó có chậm, nó có mau. Chứ còn tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng đều có cái cố nhân, tức là cái bổn giác. Đó là kinh Pháp Hoa, là có cái bổn giác, cái giác tính sẵn có của mình ở trong con người mình, không có lúc nào gián đoạn hết. Phật tánh của mình không lúc nào gián đoạn, hay nói cách khác nữa là tự tánh thanh tịnh nước bạn của mình không lúc nào gián đoạn, và người nào cũng có bạn nhau. Nhưng mà vấn đề là khai quật nó ra để cho nó phát hiện ra, thì cái đó có chậm có mau, giống như đào mỏ kim cương hồng ngọc có sâu có cạn. Thế thì là đại để là cái bài này là nó như thế. Và anh đã từ xưa nay chưa từng có nghĩa mô, muốn an trú nhất thừa đừng trách hờn vạn vật, nhìn sáu trần tâm thản sẽ gặp được cố nhân. Có mấy câu đó thôi. Thế thì là đại để là chúc phép chung là như thế, cầu chúc cho các Phật tử được như vậy. Các vị nhìn sáu trần thanh thản, các vị sẽ gặp được cố nhân. Các vị an muốn an trú nhất thừa thì đừng có trách hờn sáu trần. Các vị sao vậy? Vì các pháp từ xưa nay, văn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm, có nhiễm hồ. Để ý mà tu mấy câu như vậy đó, mình sửa được nhiều lắm đó. Cho nên tôi nói, khi nào mà mình nổi được cái cơn thịnh nộ, buồn giận đau buồn gì đó, đây là do chúng ta mất chánh niệm. Mà chúng ta trở về chánh niệm là chúng ta sẽ truy nguyên cái gốc của nó, từ đâu mà nó ra cái đau khổ này. Ta qua giải cái nhân thì cái quả nó mất. Đó là cái cách tu tập là vậy. Cái đó ai tu cũng được hết, cái đó không phải của ai. Ai làm được thì mình thành công sớm. Thế là coi như là chúng ta chung là vậy. Và bây giờ đây thì bây giờ có cái mục giải đáp nghi tình. Giải đáp nghi tình này là nhờ Phật tử đọc luôn cái nè. Kính thưa thầy, nhưng ngày đầu năm mới người ta thường phóng sanh, kính mong thầy cho con hiểu rõ về ý nghĩa và việc làm của phóng sanh. Con có nên phóng sanh không, và phải phóng sanh như thế nào cho kết lại thực tế? Kính minh danh.
Xin trả lời như thế này. Cái này trả lời á, trả lời cái này đó thì phải chia nó ra. Trả lời về chân đế và tục đế, thực tế lý địa hay là sanh diệt môn trung. Sanh diệt môn trung thì bất đại nhất pháp, thực tế lý địa thì bất thọ nhất tập. Bây giờ nói như thế này, các vị thánh sanh để làm cái gì? Vì sao phải làm phóng sanh? Phải làm cái gì phóng sanh? Nói nghe thử. Ở nhà có hoàn toàn ăn chay chưa? Nếu như ở nhà mà hoàn toàn ăn chay, không hề giết một con vật nào, mà lại có tiền nữa, như tiền giả, như giả tiền bạc nữa, thế thì là cái việc phóng sanh đó là một, nó hỗ trợ cho một cái phần đạo hạnh của mình là hoàn toàn không đáy động tới sinh mạng của chúng sinh. Đó là nó biểu lộ tấm lòng từ bi, cứu cánh của lòng từ bi. Tiền ít thì phóng 1 triệu, từ nhiều 10 triệu, nhiều nữa 100 triệu cũng vẫn phóng, cho tới phóng ra cho ta đỡ không còn tiền trong túi để nó hoàn thành cái hành nguyện từ bi của mình. Vì lâu từ bi mà làm việc đó. Thế thì là cái phóng sanh mà thật công như vậy đó là đại từ bi, là rất tốt. Còn ví dụ như ở nhà mỗi ngày là mấy gà, có cái món tiệc là mấy vịt, mấy heo luộc lần cả rổ tôm càng, rồi buộc câu ra ràng thì làm tìm lần tới 20 con. Thế mà bây giờ mình đi chùa mình gặp bán chim ở ngay trước cửa chùa mua phóng sanh để mà lấy phước, thế thì cái phóng sanh ta không có thì đem về nhổ lông nướng luôn nó cho rồi đi, cái bỏ uổng không làm gì trơn. Chim này là nhổ lông rồi cái là chiên mở dầu vô là chiên nó vàng này nhai, nó rớp làm luôn đó đi, đưa cho ổng làm luôn đi, mua cho ổng thùng bia luôn. Đó nói là mấy bà. Thế thì là tôi nói như vậy cái là nói vui, mà đồng thời pha trò cái đó để cho các vị thấy rằng là cái mục đích của phóng sanh nó phải có mục đích. Thì cái việc làm của mình có mục đích thì nó hướng về mục đích gì thì nó mới có kết quả. Hướng về cái lòng từ bi trọn vẹn thì ở nhà phải ăn chay hoàn toàn thì phóng sanh mới tốt. Còn ở đi ở nhà mình sát sanh nhiều quá mà mình thả 200-300 con chim mà để chỉ nhờ cái lời khấn vái của Chư Tăng Chư Ni đó, thì nói cái này là Chư Tăng Ni có giận người chịu thôi, không có khấn với cô khí khô gì được hết á, không có khấn khí khô gì được hết á. Nếu mà các vị mà muốn thả thì cứ việc mua mà thả, chứ khấn thì con chim như vậy đọc bằng chữ nho, tại tôi chữ nho nghe tôi rất biết, không nổi là chim biết cái con khí khô gì. Nhờ mấy ổng đọc cái bài bằng chữ nho sao chim biết, cho nên đừng có nhờ có tiền là cứ mua thả, mua vỏ lòng thả đủ 100 con là trả 100 ngàn vậy thôi, khỏi nhờ vậy. Đó là đại lẽ là trả lời vậy, chứ trả lời cho hết thì biết chừng nào. Rồi còn cái ý là nữa nè, tôi nói ví dụ như nhà có người bệnh mà mua và thả chim đặng cho nó cầu mình ăn bình an mạnh giỏi đó, cái đó đừng có làm, không có được đâu. Ở nhà có người bệnh là phải đi thầy thuốc thôi, thầy thuốc giỏi uống thuốc là hết, có khi là bệnh uống thuốc cũng không hết. Bởi vì bệnh thuốc là trị rồi bệnh trị cái bệnh không chết, chứ là bệnh chết là thầy thuốc trị cũng không được, mà thả chim thì lại càng không ăn thua. Cho nên là cái đó không phải vậy, thả chim để cầu nguyện hồi hướng cái tuổi thọ cho cha mẹ hay là con cái người bệnh hoạn á, cái đó là không có phải chánh pháp. Vậy cái đó đừng có làm. Cái đó là đại lẽ là như thế. Nhưng mà nói như vậy là con ơi biết lòng đấy, trời ơi ta bán chim trước chùa cả. Nói như vậy thế là bán chim mà là sao bán rồi người thả không có biết ai thả, khổ vậy đó, cho đưa tôi vào thấy kẹt rồi chết tôi á. Đại lẽ là nó như vậy, cái này là đưa tôi vào thấy kẹt à. Mà nếu mà tôi nói thả có thuốc lắm, thuốc ở đâu có, ở nhà ăn ngày 1 tháng bao nhiêu vịt bao nhiêu gà, ở nhà con một con là mấy ký, còn thả chim này 100 con chưa được là nửa ký, là sao mà đổi lại những vụ kia được. Cho nên cái đó không có kết quả đâu. Nó là biểu lộ lòng từ bi, và lòng từ bi đó là phải thật sự mình ăn chay rồi không động tới một con vật nào hết. Chứ mà ví dụ như mình thả đây 100 chim mà về nhà nó đang nấu bếp vậy, có mèo ngoa, có ai đâu lợi cái nhẹ phải như tình mình giả cho nó cái cán dao chết chết. Đó thì con mèo nó đau khổ còn nhiều hơn chim này nữa. Cho nên là ví dụ như tụi nó là thả chim rồi thì về con mèo đó là cũng được có độc. Ở đây con chim nó xíu vậy, nó chết có cần nhé mắt rồi nó đã chết rồi, nó bớt đau khổ hả. Ở đây con mèo mình giả cho nó ăn cái nó chết. Thế là con mèo đau khổ hơn nhiều, nó quấn mình còn giữ nữa. Do vậy cho nên là hãy thả chim là mình thương cái con vật nhỏ, thì con vật lớn mình phải không?
À.
Rồi con chó, con heo, con trâu, con bò phải xuống hết. Là mang người thì lại càng quý trọng hơn nữa. Là gì? Cái việc phóng sanh là nó biểu lộ cái lòng từ bi, chứ nó không phải có lý do gì khác. Còn đem nó mà đổi mạng cho người sống mà để cầu bình an này kia, đừng có làm cái đó, làm cái đó không trúng. Rồi, cho câu khác đi.
Phàm phu, giàu có pháp lành, nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Xin Thầy giảng lại, thế nào là pháp lành thừa? Này, khi cha mẹ mất, thì con cháu để tang chỉ đồng quấn một cái khăn tang như nhau có được không? Chứ hiện nay, người ta may quần áo và cả khăn tang cùng tùy ngôi thứ trong gia đình. Xin Thầy cho biết ý Thầy. Cảm ơn Thầy.
Câu thứ nhất là phàm phu dù có pháp lành cũng là pháp thừa của Như Lai. Là Như Lai đây, cái tiếng Như Lai mà mình nói là trong kinh Đức Bàn á, đều là chỉ cho cái Như Lai duy nhất diệu, diệu tâm, hay là Như Lai pháp, pháp thân, Như Lai pháp thân, hay là Như Lai duy nhất diệu tâm, tức là cũng tức là cái pháp thân đó. Thế thì cái pháp lành của phàm phu á, là nếu mà mình nói theo số lượng á, phàm phu mà có pháp lành chân á, thì nó bằng 1/1000 hoặc là 2-3/1000 hoặc là 4-5/1000, ví dụ vậy. Cái trí tuệ ở đâu mà có nhiều, đã gọi là phàm phu thì sống ngang bằng với tâm quy ngũ giới mà còn chưa có, sống ngang bằng với tam căn ngũ thường của đạo phẩm còn chưa có, thì pháp lành ở đâu nữa mà nhiều. Thế thì là cái pháp lành của phàm phu đó là dầu cho có ngang bằng với tâm quy ngũ giới, dầu có ngang bằng được với tam căn ngũ thường, mình nói ra ở đâu đó mà, thì chẳng phải là pháp thừa của Như Lai đó sao? Tôi nói 1/1000 chứ thì thật là bao nhiêu đó cũng chưa bằng được 2-3-4-5/1000 đâu. Mà cái của Như Lai hiểu biết, cái phước đức, cái trí tuệ của Như Lai, cái pháp lành của Như Lai là vô thượng bồ đề đó, cái bằng nó toàn diện. Do vậy cho nên cái pháp lành của người phàm phu thì nó nghĩa là nó là một phần nhỏ ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm. Nó là một cái điện nhỏ của cái pháp thân thanh tịnh mà nó đầy nhảy trùm khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Và chỗ đó là nói là vậy đó. Trả lời câu thứ hai của đề đệ tam á, cái này cũng đưa đi vào cái kẹt nữa, nhưng mà tôi cũng tùy thuận tôi nói thôi. Đúng ra đây là hỏi ra ý tôi nè, giờ tôi nói ra ý tôi nè. Nếu mà nói theo ý tôi, mà ý tôi đây là phát xuất từ cái ý mà của những người học thật chánh tông, thì không có để tan gì hết, khỏi có xin chút để làm cây gậy để quỳ lên chống xuống, khỏi có ba áo dài xô, khỏi có bịch khăn gì hết. À, mà cái vấn đề là con cái nên sống với cha mẹ như thế nào, cha mẹ dạy con cái như thế nào, mà nếu mà nó đầy đủ trọn vẹn rồi thì các cái lễ nghi kia không có. Mà các cái nghe cái lễ nghi kia nó có đó là nó phát xuất từ cái đời của các đệ tử của Khổng Tử trở về sau. Cho nên là cái thời kỳ Khổng Tử trở về sau đó thì là cái để tang đó là từ cái thời đệ tử của các Khổng Tử người ta để tang. Cho nên bây giờ đây là có nhiều vị là tối ra ngủ ngoài chỗ cái mộ hòa thượng à, đó là cũng là một hình thức mà hồi xưa là ta ngủ 3 năm cơ, 3 năm. Cái tang của Khổng Tử là không phải như bây giờ, tang bây giờ mà các vị đội cho bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái khăn đi nữa, mà con phụ nữ thì pha son đánh phấn, còn bên nam thì là mài râu nhẵn nhụi, áo quần bánh bao rồi đi chơi, đi họp này kia nọ, đi chơi nêm thưởng thức nhà ca kỹ nhạc rồi kia đó, đâu có được. Hồi xưa là thân thể thoát thua thọ chi phụ mẫu, bất cảm mũi xương xíu chi thị giả. Cái người mà cái hiếu mà muốn cái hiếu đứng đầu trong cái hàng hiếu á, là khi mà có tang rồi đó hả. Cái thứ nhất là vợ hẹn 3 ngày nó cưới, mà bây giờ có tang rồi là coi như bãi bỏ. Bãi bỏ 3 năm trời đau khổ biết bao nhiêu, chờ đợi còn có 3 ngày nữa hả, mà giờ không được cưới. Bên nào cũng như bên nữ nha. Còn tóc không được hết, được cắt gì hết, râu mài hoàn toàn để nguyên vậy. À, cái kiểu đó là vậy, là râu tóc để nguyên hết. Ăn mặc không được ăn mặc đẹp,
sẽ đưa đứa con đó lại ăn mặc không được đẹp chứ không phải là mai cái giải xưa để làm cái gì. Có nghĩa là từ đó về sau cái là hoàn toàn không được thụ hưởng một cái gì thuộc về gì vui gì đẹp, mà là phải ăn mặc vậy đó, ăn mặc bằng cái thứ vải đó. Tất nhiên là đi đám đi đẹp này kia không được rồi, đi nhảy đầm được không được rồi, đi chơi rồi này kia. Còn các bà thì kể từ đó là con cháu đều là không được trang điểm, mà phải để u sầu thê thảm chúng ta là thương ghê lắm. Rồi còn bên nam thì phải ra mộ mà ngủ 3 năm cho tới mãn tang. Cho nên kim trọng với kim nhân kiều hổ biết bao nhiêu là nghe tin thất phụ từ đường, kể từ đó mà bỏ đi, nghĩa là mấy năm mà trời làm cho kiều lưu lạc thanh lâu này cho tới thanh lâu nọ ha. Là tại vì cái tang hồi xưa nó vậy đó. Rồi cái tập quán nó tới bây giờ cũng vậy nữa, là có những người phải làm đám cưới chạy tan, thật khổ vô cùng. Đó là từ cái thời Khổng Tử trở về sau, thời Khổng Tử trở về trước không có đặt cái vấn đề đó. Thế thì cái đó là do con người bày ra. Mà nếu mà mình có cái đức tin như vậy, mình gọi đó là cái kỷ niệm, gọi đó là cái biểu lộ lòng biết thôi, thì tùy theo đấy ta. Ví dụ bên Âu Tây thì họ để miếng tan họ gài miếng giấy đen vậy xong. Còn bên mình thì theo Trung Quốc thì là mặc áo vải xô khăn này kia nọ, rồi tùy theo cái con trai con gái thì đã gần xa, mà đó là do mình chế thôi, không có nhầm gì hết, cho mình bày mặt ra phong tư trật tự áo quần. Có người áo không, có người không có áo không, có cái mắm à. Thì còn như mình bây giờ đây nè, các hòa thượng này kia lỡ tao mình thương thầy mình á, mình xin miếng da vàng vậy mình mắm được cái da vậy là cũng gọi là để tay. Thì cái đó là do con người đặt ra, chứ không có cái gì ghê gớm, càng không có cái gì là thiêng liêng về giá trị gì, về vấn đề giải phóng giác ngộ hay là vấn đề là cứu rỗi linh hồn gì cho cái người chết hết. Cho nên nếu hỏi theo ý tôi, đây là riêng người xuất gia, lẽ ra người xuất gia thiệt sự mà có học thật á, là cha mẹ chết không có cái vụ để ta. Cái đạo Phật là vậy, không có để ta. Lẽ ra thì thầy cũng không để tan luôn, nhưng mà bây giờ là cái diễn có rồi, là cha mẹ không để tan là nghe là thật. Bây giờ để tan thầy, thành ra rồi cũng quen đi để tan thầy. Thầy chết phải để tan, mà cha mẹ lại không để tan, mà để tan cha mẹ mà chết mà về mà làm con mà tu sĩ mà xuất gia mà để tan là không phải là người học Phật, không phải đệ tử Phật, vậy mà để tan thầy. Nhưng mà cái đó thật sự là người ta làm vậy thôi, chứ cũng không cần phải làm như vậy mới gọi là học trò có hiếu. Nhưng mà giờ phong tục tập quán người ta bày ra như vậy, ta gọi là phải kính như vậy, chứ không có ăn nhầm gì hết. Không để tan không có sao hết, không để mang muốn dạ dàng cũng không có sao hết, mặc áo gì cũng không có sao hết, mà không mặc cái gì cũng không có sao hết. Rồi người ta biện lẽ, biện lẽ là người ta nói rằng là cha mẹ không đến tan là người đệ tử xuất gia, còn phải đến tan thầy không tốt. Đâu tôi nói đây, hiểu phương nhiên cần mỹ lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Chỉ nhất ban kiệt lực có nghĩa là quân, tức là những người lãnh đạo đất nước, thầy và cha là mình tôn trọng bằng nhau. Mà đây á, mình đã đi xuất gia hành đạo rồi á, thì mình tôn trọng thầy cha và những người lãnh đạo đất nước bằng nhau. Thì cha mẹ đã cho mình xuất gia rồi, cho phép mình rồi, thành người đệ tử Phật không để ta. Và cái thời mà mình đi xuất gia đó, mình lại quốc dân thủy tổ rồi, nó cho phép làm cái lễ đó rồi, cũng không để tan cho cái ông vua à. Và là ông thầy cũng vậy, cũng phải thờ bằng nhau. Do vậy cho nên là thầy cũng không để tan luôn, bởi vì bằng nhau mà. vấn đề là thờ thầy kiểu này thầy muốn cho mình cái gì? Ví dụ như Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật Thích Ca nói những cái ông đệ tử mà nó giữ theo cái giới luật của tu hành đúng theo cái lời dạy của ta thì nó ở xa ta 1000 dặm, thậm chí ở xa ta nửa vòng trái đất, nó người đó, người đệ tử đó cũng coi như là ở gần bên ta. Còn cái người mà không nghe lời ta dạy thì người đó là giàu có, ôm cái kinh của ta đây mà dập cái đầu với kinh ta đây là cho chùm mờ cái trán đi, coi như người đó cách xa ta vô cùng diệu vời. Đấy, do vậy cho nên là cái lòng là quan trọng, đâu phải là vậy đó. Còn cái đệ tăng là do nhà nho thầy trò của Khổng Tử mà đặt ra. Thế thì mình làm cái đó, đối với chánh pháp là nó không cần thiết. Nhưng mà mình nói như vậy, mình bị người, mọi người bình dân này ha, người ta phản đối đó. Thế thì tôi nói cho các vị biết như vậy, hỏi ý tôi là tôi nói theo kinh điển của Đạo Phật. Còn cái chuyện mà phàm tục thì mình phải tùy thuận mà sống. Hết giờ là phải không? À, bây giờ mình ở đây được rồi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển áo vô tận thề nguyện đoạn, người pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện.